Kinh Đại Thừa Hiển Thức Quyển Thượng Nước Trung Thiên Trúc Ngài Sa Môn Địa Bà Ha La Vân Sắc Dịch Dịch giả Thích Đồng Thái. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ Đức Phật tại thành Dương Xá nơi vườn cây Calanda cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội, đều là các bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, đã được tự tại, tâm hay khéo giải thoát, huệ hay khéo giải thoát, ở nơi quá khứ, vị lai, hiện tại rõ suốt không ngại. Các bậc đại na già này, như lời Phật dạy, chỗ làm đã xong, bỏ gánh nặng lớn, việc lợi mình đã được, đã đoạn sự khổ trong các cõi sanh tử trôi lăn. Dùng sức chánh trí khéo biết tâm chúng sanh, nghĩ tưởng. Các chúng đại thanh văn như thế, Ngài Xá Lợi Phất làm thượng thủ. Lại có vô lượng chúng đại Bồ Tát đều dân tập trong hội. Bấy giờ các vị tỳ kheo ở chỗ Thế Tôn, phần nhiều sanh mệt mỏi, bỏ mất oa nghi, chẳng có thể kiềm chế. Khi đó Đức Thế Tôn nơi diện môn phát ánh sáng cũng như hoa sen nở. Thời các tỳ kheo thảy đều tỉnh ngộ, mỗi người đều tự nghiêm chỉnh nghĩ rằng, hôm nay Đức Thế Tôn dung nhan rực rỡ ánh sáng nơi khuôn mặt chiếu soi, Ngài muốn khai pháp nhãn gì đây để làm lợi ích lớn? Bây giờ hiền hộ thắng thượng đồng chơn, dung mạo đẹp đẽ như hoa tươi sáng, đầy đủ sắc tướng, sáu muôn thương chủ dây quanh trước sau, theo hầu rầm rộ, tiếng vang như đất rung chuyển. Đi đến chỗ Phật, thấy Đức Thế Tôn yên lặng, an ổn, kho tàng các công đức cao lớn sáng rỡ như cây kim thọ lớn, thâm tâm kính tín, chắp tay suy gẫm mà nghĩ như vậy. Mọi người đều khen Đức Phật là bậc nhất thiết trí, khắp thấy hết thảy, là đấng Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng giác, thật đúng không hư dối, rồi đảnh lễ dưới chân Phật mà đứng chăm nhìn. Đức Phật thấy hiền hộ, toàn thân Ngài phóng ánh sáng chiếu soi hiền hộ. Bấy giờ Ngài hiền hộ liền được không sơ sệt, đi quanh Phật ba vòng rồi đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng, cuối xin Đức Thế Tôn thương xót dạy bảo, con nay mới ở nơi chỗ Đức Phật được tâm tịnh tính, trong lòng mong mỏi phát màu, muốn có điều thưa hỏi mà chúng con đã từ lâu chìm ở trong biển khổ sanh tử phiền não, loạn niệm lăng xăng, ở nơi hành nghiệp giới, vân vân, vô tác thầm dứt. Tùy tâm kính trọng, con này chẳng biết ở trong lưới nghi mê lầm này, làm thế nào vượt khỏi được qua sanh tử. Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết trí khắp thấy tất cả, Phật ra đời rất khó, ít có khi gặp, cũng như Ngọc Châu như ý hay làm cho chúng sanh vui sướng. Phật là báo như ý lớn, tất cả chúng sanh do nương theo Phật mà được rất an vui, là cha mẹ lớn, cội lành của chúng sanh, nhân nơi Phật cha mẹ mà được thấy nẻo chánh. Cuối xin thương xót khai mở nghi tối, Đức Phật bảo ông hiền hộ rằng, ông có nghi chi, tùy ý thưa hỏi, ta sẽ vì ông phân biệt cởi mở. Bấy giờ Ngài hiền hộ được Đức Phật hứa khả đứng qua một bên, chuyên lòng thưa hỏi. Lúc đó trưởng lão A Nan thấy Ngài hiền hộ đồng chân dung mạo tươi sáng, đầy đủ sắc tướng, bạch cùng Đức Phật rằng, thưa Thế Tôn, thật chưa từng có vậy. Ngài hiền hộ đồng chân đây có phước đức lớn, sắc diện tươi sáng rất thạnh, oai tướng các vua đều ẩn khuất chẳng hiện. Đức Phật bảo ông A Nan, ông hiền hộ thắng thượng đồng chân đây, chỗ tạo phước nghiệp, mặc dù ở tại nhân gian mà hưởng phước báo ở cõi trời, an ổn khoái lạc, vui chơi du hí, sung sướng thỏa lòng, cũng như vua trời đế thích. Trong cõi Diêm Phù Đề chỉ trừ ông Nguyệt Thật, đồng chơn ra không ai sánh kịp. A Nan bạch với Đức Phật rằng, cuối xin Đức Thế Tôn vì nói phước báo của cải và căn lành, gieo trồng đời trước của Ngài hiền hộ đồng chơn. Đức Phật bảo A Nan, ông nay nên lắng nghe việc hiện tại hưởng phước báo của cải rộng lớn và nhân tốt đời trước của ông hiền hộ. Này A Nan, ông hiền hộ đồng chân đây có sáu muôn thương chủ, của cải rất nhiều, vàng báu đầy kho, theo hầu phụng sự, cung kính dâng lời. Có sáu muôn giường tòa, cùng lụa đẹp làm nệm trải lên làm đồ nằm, và trên để các thứ gối nhiều màu rực rỡ, đẹp đẽ trang nghiêm, cùng văn màn trướng và y kiều sa da bằng nhung, lụa quả quán. Hàng nhiễu Trung Quốc văn bày chung quanh, các báu sen lộn lập lòe sáng lạng, giao sen cũng như bức họa. Có 6 muôn kỹ nữ y phục bằng hàng nhiễu nhiều màu sen lộn, trang sức vàng báu, hoa tươi đẹp đẽ lòe loẹt chói mắt. Xúc chạm đến rất mềm dịu cũng như y ca giá cõi trời, nhẹ nặng tùy tâm, rất hợp với ý muốn. Cười nói vui vẻ, ca hát nô đùa, thanh tao nghiêm khiết, rất kính thờ chủ. Đối với người khác lòng bạc ái dục, hổ thẹn cúi đầu hoặc che đầu làm dáng. Da thứa bằng mập, mềm dịu, mịn láng, mắt cá, vân vân. Các xương mạch nơi tay chân lóng đốt đều ẩn kín. Răng trắng bằng khít, tóc xanh đen xoáy về bên hữu như chẻ vót, cũng như họa sĩ vẽ. Dòng họ cao sang, danh tốt giang xa. Các phụ nữ như thế đi theo hầu hạ. Lại có 6 muôn phụ nữ cung cấp thức ăn, cơm bánh các vật, đủ thứ món lạ, mùi vị thơm ngon, cũng như đồ ăn trên cõi trời. Thức uống đủ 8 đức, hay khiến cho tâm vui sướng, an thân vừa ý mà chẳng nhọc nhằn đun nấu. Thức ăn do phước đức này theo tâm mà hiện, sạch sẽ thơm tho, hay trừ các bệnh nặng. Lầu đài mái hiên có 6 muôn các thứ châu báu ngọc mani, ngọc chân châu, ngọc lưu ly văn bủa chụp xuống, các báo xen kẽ hàng lối ngay thẳng, có vẻ đẹp u quyền, có treo các chuông linh, theo gió đông đưa ngân tiếng hòa reo. Đất như lưu ly hiện bày các hình bóng, hoa đẹp rải trên đất, trong sạch rất vui, dạo chơi nghỉ ngơi hợp tâm vừa ý. Lại có tế yêu ban noa, đờn không hầu, ống sáo, chập chả, thanh ca đủ thứ âm nhạc. Kể có 6 muôn, tiếng hay điều hòa, âm gian gian xa, khi trỗi lên thì ồn náo chấn động cả một vùng. Đây là do phước nghiệp gây tạo, vui sướng chẳng xiết kể. Các thứ chim như bồ câu, vân vân bay liện, xà đáp, cũng kêu ra tiếng lạ vui lòng sướng tai. Dây leo các loại hoa chung quanh đài gác, trổ bông tươi tốt, nhiều thứ sặc sỡ. Chuông linh nhạc khí gian tiếng như cung điện cõi trời. Phòng ốc sáng sủa cũng như hang động của núi Tu Di. Do vì phước đức có 6 muôn thành cao tường vách sừng sững. Lầu đài đủ loại, đường đi ngang dọc ngã tư ngã ba nhiều chỗ tráng lệ. Các nơi tụ về đủ thứ trang sức, đủ thứ ngôn ngữ, phép tắc muôn vàng sai khác, hình dáng đẹp lạ, thương khách có đến 100.000, ký thác buôn bán giao dịch rầm rộ náo nhiệt cả một vùng. Vườn cây sum xê, cây lớn cây nhỏ, dây leo cỏ thuốc, các thứ hoa đua trổ, thanh ba hoàng anh chen chúc bông tươi sáng rạng rỡ cũng như tấm lụa trải. Voi ngựa xe cộ số kia có đến 100.000 qua lại chẳng ngớt đầy khắp trong thành ấp. Này A Nan, các bậc cao nhân danh đức, các nhà hào quý và các thương chủ trong 6 muôn thành kia hàng ngày khen ngợi hiền hộ đồng chơn, tán dương danh đức, cung kính chắp tay, kính trọng lễ bái. Vua Ba Tư Nặc ở nước Kiều Tát La là vị phước đức giàu có, nhưng đem so sánh với hiền hộ thì giống như người hạ tiện. Nguyệt Thật Đồng Chơn có các phước báo vô lượng, 100.000 kỹ nữ theo hầu, dây quanh cung kính phụng sự, yêu mến vui chơi. Mặc dù phước báo của vua quải trời đao lợi, 100.000 muôn gấp bội lần chẳng sánh kịp Nguyệt Thật. Còn hiền hộ Đồng Chơn dung mạo trẻ đẹp, cung điện tự tại, an ổn vui sướng, cũng 100.000 muôn bội lần, chẳng sánh kịp Nguyệt Thật. Như thế, đều do phước đức cảm nên, chẳng phải do sức lực gây tạo vậy. A Nan, hiền hộ Đồng Chơn lại có xe báo như ý, dùng các báo cõi trời làm thành sáng sủa lộng lẫy. Các thứ báo cõi trời như thiên kim, kim cương, quang ngọc, nhật ái, vân vân, xen kẽ hòa lộn đẹp đẽ như nhìn trăng sao. Dẫn tốc như gió, như chim kim sĩ điểu bay. Ngồi trên xe báo này, các chốn bảo châu, vân vân, theo niệm mà đến, vui chơi rồi trở về mà thân chẳng mỏi mệt. Ngài A Nan đảnh lễ dưới chân Đức Phật mà bạch cùng Phật rằng: Thưa Thế Tôn, Ngài hiền hộ Đồng Chơn trồng căn lành gì? tu phước nghiệp nào mà của cải rộng lớn, hưởng phước báo lớn, có cung điện đẹp đẽ, xe báu kỳ lạ. Đức Phật bảo A Nan, hiền hộ đồng chơn do đời trước ở trong Phật pháp dung trồng phước nghiệp, cho nên đời này đặng phước báo rộng lớn này. Đời quá khứ của Đức Phật hiệu là Lạc Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Hiền hộ bây giờ ở trong pháp hội của Đức Phật kia, xuất gia làm tỳ kheo, tên là Pháp Kế. Phần nhiều kém giới hạnh, tuy nhiên hay giảng kinh tạng, luật tạng, luận tạng, vân vân. Giáo lý sâu xa của ba tạng thảy đều rõ suốt. Thường vì chúng sanh tuyên dương phô diễn, thí pháp chẳng dừng nghỉ, tiếng hay sâu xa, ngay thẳng, cao lớn, phân tích rõ ràng. Người nghe vui mừng do nhờ nghe pháp, suy gẫm tu hành thoát khỏi ác đạo đó, số kia nhiều vô lượng. A Nan, Pháp Kế tỳ kheo do công đức thí pháp ở trong 90 kiếp hưởng quả báo nhân thiên, lại thấy tỳ kheo trì giới thanh tịnh, thân thể gầy ốm, thường đem đồ uống ăn, giày dép, vân vân, ân cần thành kính, tịnh tâm cúng dường. Cho nên ngày nay được phước báo rất giàu có, cung điện đẹp đẽ, xe báu kỳ lạ. Lại gặp Đức Ca Diếp Như Lai khai thị chỉ bảo mà nói rằng, ông sẽ được thọ ký vào thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sau này. Cho nên hôm nay gặp ta, ta sẽ vì nói pháp cho được thành thục. Ông A Nan bạch với Phật rằng, thưa Thế Tôn, ngài hiền hộ thắng thượng đồng chơn vàng báu đầy kho, sang trọng tự tại, của giàu như thế lại khiêm nhường, hạ thấp không có lòng kiêu ngạo, rất là kỳ lạ. Đức Phật bảo A Nan, bậc đại trí chẳng ở nơi của báo dục lạc mà sanh khoe khoang kiêu ngạo. Hiền hộ đã từ lâu tu hạnh lành, quân tập thiện pháp nên thường hưởng phước báo. Ngài hiền hộ được Đức Phật và ông A Nan cùng ngợi khen rồi, cung kính chắp tay đảnh lễ dưới chân Đức Phật mà bạch với Phật rằng, xin Đức Thế Tôn thương xót nhiếp hộ tất cả chúng sanh, con muốn có một chút ít thưa hỏi cuối mong Đức Thế Tôn hứa khả. Đức Phật bảo hiền hộ, ta trước đã hứa khả cho ông có nghi chi, nay cứ tự do thưa hỏi, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Hiền hộ bạch với Đức Phật rằng, thưa Thế Tôn, chúng sanh tuy biết có thước như ngọc báo để trong rương tráp mà chẳng hay chẳng biết. Thưa Thế Tôn, chẳng biết thước đây hình dạng như thế nào, thế nào gọi là thước? Chúng sanh khi chết, tay chân rối loạn, tròng mắt biến khác, ràng buộc chẳng được tự do, các căn tan mất, các đại trái lìa, thước ra khỏi thân, đi đến nơi nào? Tự tánh của thước ra sao, có hình tướng thế nào? Làm sao lìa bỏ thân này rồi lại thọ thân khác? Thế nào mà thức bỏ thân hình tại đây mà mang các nhập đi thọ các thứ thân hình sai khác chẳng giống nhau ở đời sau? Thưa Thế Tôn, tại sao thân chúng sanh hoại diệt rồi lại sanh ra các nhập? Làm sao đời này tích tụ phước nghiệp, đời sau mới được đó? Thân đời này làm phước, thân đời sau hưởng đó. Tại sao thức hay nuôi lớn nơi thân? Vì sao thước vào thì tùy theo thân mà chuyển biến? Đức Phật khen rằng, hay thay, hiền hộ hay thay, khéo thưa hỏi, hãy lắng nghe. Ông hãy lắng nghe khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông mà giải nói. Hiền hộ bạch với Đức Phật rằng, thưa Thế Tôn, con xin vâng lời. Đức Phật dạy rằng, hiền hộ, sự vận chuyển của thức qua lại sanh diệt cũng như phong đại không hình không sắc, chẳng có thể hiện rõ mà hay lay động muôn vật thị hiện các thứ hình dáng, hoặc lay động rừng cây, xô gãy, phá nát, phát ra tiếng tâm lớn, hoặc làm lạnh, làm nóng, xúc chạm đến thân chúng sanh, làm cho khổ, làm cho vui. Gió không có tay chân mặt mày hình dáng, cũng không có các thứ màu sắc đen trắng vàng đỏ. Này hiền hộ, thức giới cũng vậy, không sắc, không hình, không sáng soi hiện rõ, do vì nhân duyên hiển bày các thứ công dụng rất lạ. Phải biết thọ niệm chấp thủ cũng là như vậy, không sắc không hình, do vì nhân duyên mà hiển bày ra công dụng. Hiền hộ, chúng sanh chết ở đây, thọ niệm chấp thủ thức giới đều rời bỏ thân hình. Thức vận chuyển thọ niệm chấp thủ đi thọ các thân khác. Ví như gió thổi các thứ hoa đẹp, hoa tuy ở đây mà mùi hương bay xa. Thể của gió chẳng giữ mùi hương của hoa. Thể của hương, thể của gió và thân căn của gió đều không hình sắc, mà chẳng nhờ sức gió thì mùi hương chẳng đi đến xa. Này hiền hộ, thân chúng sanh chết, thức đem thọ, niệm chấp thủ, đi đến nơi khác do cha mẹ làm nhân duyên mà thức gá vào. Thọ, niệm, chấp thủ đều tùy theo thức cũng lại gá vào. Như từ thế lực thù thắng của hoa mà tỷ căn có khứu giác, từ nơi thế lực thù thắng của khứu giác mà được cảnh hương. Lại như từ thế lực thù thắng của phong thân mà được phong cảnh êm dịu tươi mát. Nhân nơi thế lực thù thắng của gió mà mùi hương bay đến xa. Cũng thế từ nơi thức mà có thọ, từ thọ mà có niệm, từ niệm mà có chấp thủ rồi khởi nghiệp thiện ác. Hiền hộ, lại như người họa sĩ lo liệu bản vẽ và các chỗ để vẽ, theo như ý sắp đặt ngay thẳng đúng như pháp vẽ dời các hình tượng. Thế thì trí thức của người họa sĩ không có hình tướng mà tạo ra đủ thứ hình dáng kỳ lạ. Cũng thế, thức trí không có hình sắc mà sanh ra 11 món sắc pháp là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiện căn, thân căn và sắc thinh hương vị xúc pháp. Thức không hình tướng cũng lại như vậy. Này hiền hộ, thức bỏ thân này đi thọ thân khác. Chúng sanh khi chết, thức bị nghiệp chướng ràng buộc, báo hết mạng chung cũng như vị A-la-hán vào diệt tận định. Thức cũng như vị A-la-hán nhập diệt tận định, thức của vị A-la-hán kia theo nơi thân diệt định mà chuyển biến. Cũng vậy, thức của người chết lìa bỏ thân và cảnh giới do vì niệm lực mà nhận biết rằng, việc trước kia ta làm cũng như ta ngày nay. Một người nào đó lúc còn sống tạo ác nghiệp, đến lúc sắp chết đều hiện ra, ghi nhớ rõ ràng thân và tâm, cả hai đều chịu bức bách. Này hiền hộ, thức có nghĩa là gì? Thức nghĩa là hột giống hay sanh ra muôn loài, là mầm mống của nhiều báo thân. Tri, giác, tưởng, niệm đồng gói ở trong thức. Biết khổ, biết vui, biết lành, biết dữ và cảnh giới lành dữ cho nên gọi là thức. Như ông thưa hỏi, vì sao thức rời bỏ xác thân này mà đi thọ báo thân khác? Này hiền hộ, sự di dời ra thân của thức, cũng như bóng của khuôn mặt hiện trong gương, cũng như nét in của con dấu hiện nơi đất buồn. Thí như mặt trời mọc, phóng ánh sáng đến đâu, các tối tăm đều biến mất. Mặt trời lặn, ánh sáng hết, bóng tối bèn trở lại như cũ. Bóng tối không có hình chất, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường mà hay được như thế. Thức cũng như vậy, không chất không hình do thọ tưởng hiện ở nơi thân. Cũng như thể của bóng tối, nhìn chẳng thể thấy, chẳng thể cầm nắm. Cũng như bà mẹ mang thai, không thể biết là nam hay nữ, da đen, trắng hay vàng, sáu căn đầy đủ hay không đầy đủ, tay chân, mắt, tai, đồng loại hay không đồng loại, uống ăn nóng bức. Đứa con kia bèn cựa động cảm thấy đau khổ. Chúng sanh tới lui co duỗi, liếc ngó, nói cười, luận bàn, gánh mang, giác dở, làm các thứ hành nghiệp, thức đều hiện đủ mà chẳng thể biết. Thức ở trong thân mà chẳng biết hình dạng của thức. Này hiền hộ, tự tánh của thức vào tất cả các chỗ mà chẳng bị các chỗ làm nhiễm ô. Sáu thức ở trong sáu căn, sáu trần, năm ấm, phiền não mà chẳng bị kia làm nhiễm ô, do đây hiển bày tác dụng của thức. Này hiền hộ, cũng như bộ máy tự động, ở một chỗ điều khiển máy làm các thứ hành động, hoặc đi, chạy, bay, nhảy, hoặc quăng ném, múa cười. Ý của ông nghĩ sao? Bộ máy hành động là do sức của ai? Hiền hộ bạch Phật rằng, thưa trí huệ của con nông cạn không hiểu được. Đức Phật bảo, hiền hộ, ông phải biết đều là sức tác nghiệp tạo ra. Nghiệp không hình tướng, chỉ do trí vận chuyển mà thôi. Cũng thế bộ máy của thân này là do sức của thức làm ra sự nghiệp. Trời tiên người Atula Càn Thác Bà rồng quỷ thần vân vân, các thứ nghiệp thú thải đều do nơi thức. Thức hay sanh ra thân hình cũng như người thợ tạo ra bộ máy. Thức tâm không hình tướng mà khắp duy trì cả pháp giới đầy đủ trí lực cho đến có thể biết những sự việc đời trước. Ví như đối với chúng sanh nghiệp ác và các thây chết bất tịnh hôi thối, ánh sáng mặt trời đồng chiếu soi không thiên vị mà không bị các chỗ dơ xấu làm nhiễm ô. Thức cũng là như vậy, mặc dù ở trong các ác thú heo chó vân vân ăn các đồ bất tịnh mà chẳng bị các thứ đó làm nhiễm ô. Hiền hộ, thức bỏ thân này theo các nghiệp thiện ác đi thọ các báo thân khác. Ví như gió ra khỏi thâm sơn cùng cốc, vào nơi rừng hương chim bạc, gió kia bèn thơm tho. Bay qua các chỗ phẫn giải, thây chết, dơ xấu, hôi thối, gió kia bèn hôi thối. Nếu gió bay qua chỗ đồng thơm thối, thì gió cũng đồng thơm thối. Mùi nào thịnh thì hiện trước. Gió không hình tướng, mùi thơm thối cũng không hình tướng, song gió mang mùi thơm thối bay đến nơi xa. Thức bỏ thân này mang các nghiệp thiện ác đi thọ các báo thân khác cũng lại như vậy. Cũng như gió kia mang các mùi thơm thối đi đến chỗ khác. Lại như người nằm chiêm bao thấy các thứ hình tướng, các sự việc mà chẳng biết đang nằm chiêm bao. Người có phước đức thọ mạng chấm dứt, thức rời bỏ thân cũng lại như vậy. An ổn không hay biết như người nằm ngủ quá giãn, không chỗ kinh sợ. Sự dời đi khỏi thân của thức chẳng phải từ nơi cổ họng và các lỗ, chẳng lường được chỗ từ đâu, cũng chẳng biết ngõ đi ra. Bây giờ ngài hiền hộ thắng thượng đồng chơn đảnh lễ dưới chân Phật, bạch cùng Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con gà, con ngỗng, vân vân, trứng của nó chưa đúng thời kỳ nở chung quanh kín mít, thức từ chỗ nào mà vào? Khi nó chết ở trong trứng, vỏ trứng chưa bể, không kẻ hở cũng không thấy lỗ, thức ra từ chỗ nào? Đức Phật dạy rằng: Này hiền hộ, ví như dầu mè dùng bông chim bạc mà xông ướp dầu kia thành thơm tho, gọi là dầu chim bạc, thường tốt xấu tất khác xa. Dầu trước kia không có mùi thơm, dùng bông ướp xong, dầu bèn thành thơm. Mùi thơm chẳng tách dầu mà vào, cũng chẳng tách dầu mà ra, lại không có hình chất lưu trữ ở trong dầu. Chỉ do sức nhân duyên, mùi thơm vào trong dầu thành thơm ngát. Con gà, con ngỗng, thức vào ra ở trong trứng cũng là như vậy, cũng như mùi thơm bông chim bạc vào ra trong dầu. Sự vận chuyển của thức cũng như mặt trời phóng ánh sáng, như ngọc mani ánh soi, như cây xanh ra lửa. Lại như hột giống gieo xuống đất, thể chất tản trong đất thì mầm mọng cộng hoa hiện đủ ra bên ngoài, phát sinh các thứ màu sắc, màu trắng, màu xanh, màu đỏ, vân vân. Các thứ hoa, các thứ mùi vị kết thành chính đủ thứ sai khác. Đồng là một cõi đất xanh, cùng nuôi dưỡng bởi bốn đại, đều theo hột giống kia sanh ra bèn có sai khác. Cũng vậy, một thức pháp giới sanh trong tất cả thân sanh tử, hoặc đen, hoặc trắng, hoặc vàng, hoặc đỏ, vân vân, diệu hòa hay giận dữ các thứ phẩm chất sai khác. Này hiền hộ, thức không có tay, chân, lóng đốt, ngôn ngữ. Do trong pháp giới, niệm lực mạnh lớn, chúng sanh khi chết thức bỏ thân này, thức cùng với niệm lực làm hột giống đời vị lai. Tức là rời thức chẳng có pháp giới, lìa pháp giới cũng chẳng được thức. Thức cùng với phong đại, di diệu, niệm giới, thọ giới, thủ giới, hòa hợp mà đi thọ thân. Hiền hộ bạch với Đức Phật rằng: Nếu như vậy thì sao Đức Thế Tôn nói thức không có hình sắc? Đức Phật bảo hiền hộ rằng: Sắc có hai thứ, một nội sắc, hai ngoại sắc. Như nhãn thức là nội sắc, nhãn căn là ngoại sắc. Nhĩ thức là nội sắc, nhĩ căn là ngoại sắc. Tỷ thức là nội sắc, tỷ căn là ngoại sắc. Thiệt thức là nội sắc, thiệt căn là ngoại sắc. Thân thức là nội sắc, thân căn là ngoại sắc. Này hiền hộ, như người mù bẩm sinh nằm mộng thấy sắc đẹp, tay chân mặt mắt hình dáng diễm lệ, bèn ở trong mộng sanh lòng rất ưa thích. Khi thức dậy thì tối đen không thấy gì, đêm hết đến sáng ngày mọi người tụ tập, người mù kể lại việc vui ở trong mộng. Tôi thấy người đẹp hình dung tuyệt trần, thấy vườn nhà hoa quả sum xê, số người đông đến trăm ngàn, lịch sự vui vẻ, da thịt trắng tươi, bờ vai rất mập, cánh tay dài mà tròn cũng như giòi con voi. Tôi ở trong mộng hết sức vui sướng, lòng rất mừng khen. Hiền hộ, người mù bẩm sinh này chưa từng thấy chi cả, vì sao ở trong mộng mà thấy được hình sắc? Hiền hộ bạch với Đức Phật rằng, cuối xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật bảo, này hiền hộ, trong mộng mà thấy, đây gọi là phạm vi của nội nhãn là huệ phân biệt, chẳng phải nhục nhãn thấy được. Chỗ nội nhãn kia do vì niệm lực, trong giấc mộng của người mù giây lát hiện ra, lại có niệm lực thức dậy mà nhớ đó. Nội sắc của thức cũng là như vậy. Này hiền hộ, thân chết thức đi cũng như hột giống gieo xuống đất, do bốn đại nhiếp trì, mộng, cộng, nhánh, lá, lần lượt chuyển biến. Thức bị bốn pháp, thọ, niệm, thiện và ác, nhiếp trì, bỏ thân chuyển hóa cũng là như vậy. Hiền hộ bạch với Đức Phật rằng, thưa Thế Tôn, thế nào là pháp thiện ác nhiếp trì thức? Đức Phật dạy, hiền hộ, thí như ngọc pha lê đẹp để ở chỗ nào hoặc đen hoặc trắng, thì màu ngọc tùy theo chỗ đó mà thành đen thành trắng. Pháp thiện và ác nhiếp trì thức cũng là như vậy. Tùy theo chỗ nhiếp trì mà thành thiện thành ác, chuyển biến thọ báo thân. Hiền hộ lại bạch với Đức Phật rằng, thân này vì sao vưng thọ nơi thức? Đức Phật bảo, này hiền hộ, thức đây không chứa, không nhóm, cũng không sanh trưởng, thí như mộng sanh chẳng phải biến hóa, chẳng phải hột giống quỷ hoại mà sanh, song khi mộng sanh thì hột giống biến hoại. Hiền hộ, theo ý của ông nghĩ sao? Mộng kia hiện ở một nơi chỗ nào? Ở nơi hột giống chăng? Ở nơi thân cây chăng? Ở nơi nhánh cây chăng? Ở nơi lá cây chăng? Ở nơi đầu cây chăng? Hiền hộ bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, không phải vậy, mộng không ở nơi nào. Phật bảo, này hiền hộ, đúng thế, thức ở nơi thân cũng không ở nơi nào, chẳng phải nơi mất, chẳng phải nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, vân vân. Khi hột giống nảy mầm, như thức vừa có cảm giác cho đến hoa kết nụ, như thức có thọ. Khi nụ khai hoa nở cho đến kết trái, như thức có thân hình. Thức sanh ra thân, khắp cả thân thế lóng đốt tìm chỗ ở của thức, chẳng biết nơi chốn. Nếu không có thức thì thân chẳng sanh. Như trái cây chín kham làm hột giống cho cây kế sau, chẳng phải còn sống mà làm được. Cũng thế, quả báo thuần thục thân chết, hột giống thức bèn xuất hiện. Nhân nơi thức có thọ, nhân nơi thọ có ái, chấp trước nơi ái bèn sanh ra niệm, thức nhiếp lấy niệm, tùy theo nghiệp thiện ác, cùng với phong đại và cha mẹ, cảm niệm nhân duyên giao hợp thức đối diện gá vào. Cũng như bóng mặt người ở trong gương, nếu gương không sáng không sạch, thì bóng khuôn mặt không thể hiện được. Nếu gương sáng khuôn mặt đối diện, thì bóng tượng bèn hiện ra. Bóng tượng trong gương kính không lãnh thọ, không nghĩ tưởng, mà tùy theo thân người đứng ngoài gương làm các thứ hành động, co, duỗi, cúi, ngửa, hoặc mở miệng nói cười, hoặc đến, đi, động, tịnh. Này hiền hộ, bóng tượng hiện ra là do thế lực của ai? Hiền hộ bạch Phật rằng, thưa là do thế lực của người, do vì có khuôn mặt mà có bóng của khuôn mặt, màu bóng tượng cũng như màu khuôn mặt. Các căn đầy đủ hay không đầy đủ thải đều in như khuôn mặt. Phật bảo, khuôn mặt là nhân của bóng, gương kính là duyên của bóng, nhân duyên hòa hợp cho nên có bóng hiện ra. Do vì thức làm nhân có thọ, tưởng, hành và các tâm sở, cha mẹ làm duyên, nhân duyên hòa hợp mà có thân xuất hiện. Cũng như thân đối với gương kia thì hiện bóng ở trong gương, thân đi thì bóng mất. Thân đem bóng tượng hoặc hiển hiện ở nơi khác như trong nước, vân vân. Thức bỏ thân này, mang nghiệp thiện ác đi thọ lấy báo thân khác cũng là như vậy. Như cây ni cù đà, cây ô đàm bà, vân vân. Hột giống tuy nhỏ hay sanh ra cây lớn, cây lại sanh ra hột giống bỏ cây cũ lại sanh ra cây mới. Cây cũ trải qua thời gian lâu, chất lực kém cỏi, dịch vị tiêu tan khô héo rồi hư mục. Cũng thế, thức kia bỏ thân từ những loài chúng sanh nhỏ nương theo nghiệp lực của mình, hoặc đi thọ các thứ thân lớn trong các loài. Lại như các thứ hột giống, đại mạch, tiểu mạch, ô ma, lục đậu và ma sa, vân vân, đều do vì gieo trồng mà mầm cộng hoa quả tăng trưởng đến chín. Cũng thế, do vì có thức tùy theo vào các loài chúng sanh thì liền có cảm giác, do cảm giác mà có thọ lãnh, rồi mang nghiệp thiện ác mà thọ các thứ thân hình. Lại như con ong đậu ở cành hoa yêu mến, tham đắm, cắn rút vị hoa để tự nuôi dưỡng. Con ong bỏ hoa này lại đậu cành hoa khác, hoặc bỏ mùi thơm mà vào mùi hôi, hoặc bỏ mùi hôi mà vào mùi thơm. Tùy theo ở nơi nào đều tự yêu mến mà kết tham đắm. Thức cũng là như vậy. Do vì phước nghiệp mà được các thân trời hưởng phước báo tốt đẹp, hoặc bỏ thân trời, do vì tạo ác nghiệp mà mắc báo thân nơi địa ngục, lãnh thọ các khổ báo, xoay lăn dời đổi làm các thứ thân hình. Thức như cây uất kim, hồng lam, cây phân đà lợi, vân vân, hột giống của nó đều trắng. Bổ một hột giống ra, chẳng thấy mầm bông, chẳng thấy màu gì lạ. Đem gieo xuống đất, dùng nước tưới ướt, bèn có mầm mọc, vân vân. Thuận thời mà lớn dần, hoa trái nở tươi, hoặc đỏ hoặc trắng các thứ màu sắc. Màu sắc và mầm mọng, vân vân, chẳng có trong hột giống, song rời hột giống ra đều chẳng được sinh. Thức bỏ thân rồi thì xác thân dung mạo các căn các nhập ở trong thức không thấy, nhưng nhân duyên hòa hợp thức do thấy nghe vi diệu, thinh dị xúc pháp và do niệm mà nhận biết mình chỗ tạo các nghiệp thiện ác để nhận lấy báo thân. Cũng như con tầm tạo kén, tự tạo ra rồi tự ràng buộc, xoay lăn trong đó, thức cũng như vậy, thức tự sanh ra xác thân, trở lại bị xác thân ràng buộc. Tự rời bỏ thân này lại đi thọ báo thân khác. Do vì có chủng tử mà có sắc hương vị, thức rời bỏ các sắc thân tùy theo chỗ đến nơi nào. Các căn, cảnh giới, thọ niệm và chấp thủ thải đều theo đó. Cũng như ngọc như ý, cũng như ngọc như ý, tùy để chỗ nào thì các đồ vui thích cũng tùy theo mà hiện ra. Như mặt trời hiện ở nơi nào, ánh sáng tùy theo mà soi sáng. Thức cũng như vậy, tùy theo đi đến nơi nào, thì thọ cùng với niệm và chấp thủ, vân vân, thảy đều tùy theo đó. Thức rời bỏ sắc thân thâu nhiếp tất cả tánh, do sắc nhân làm thân, không phải thân xương thịt. Vì có thân nên có các căn, vì có các căn nên có lãnh thọ, niệm chấp thủ rồi khởi nghiệp thiện ác. Ví như các thứ trái cây, trái dâu, thạch lựu, am la, am lạc, tỷ loa, kiệt kiên, kiếp tất tha, vân vân, hoặc cay, hoặc đắng, hoặc chua, hoặc ngọt, hoặc mặn, hoặc chát, mùi vị đều khác nhau. Sự nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến chín, công kia chẳng phải một. Đến khi trái hư hoại rồi, mùi vị sẽ theo hột giống thay đổi mà sinh. Cũng thế, hột giống thức tùy theo đi đến nơi nào thì thọ, niệm, thiện ác, thải đều theo đó. Biết bỏ thân này thọ báo thân khác cho nên gọi là thức. Biết nghiệp thiện ác, biết nghiệp theo ta, biết ta mang nghiệp dời đổi mà thọ quả báo cho nên gọi là thức. Hành vi của thân thải đều biết đó cho nên gọi là thức. Ví như gió không có hình hài có thể lấy, không có sắc chất có thể cầm. Do vì nhân duyên tạo ra các sự nghiệp tiêu biểu, lại có gió đem lạnh đem nóng, vận chuyển mùi thơm mùi hôi, lay động rừng cây hoặc khua gõ xô đánh. Cũng thế, thức khôn có hình chất, chẳng có thấy nghe được, do vì nhân duyên, tướng thức hiện đủ. Do thức trì thân mà thân biết khổ, biết vui hoặc mập mạp, tươi sáng hay tiều tụy u tối, và các hành vi đi lại, động tĩnh, nói cười, vui buồn, vân vân, rõ ràng phải biết có thức.